Day Paris RFI, Radio France International. Tuyên bố quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thụy My cùng với Thanh Phương, Anh Vũ và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, 26 tháng 9 năm 2013. 10 dân biểu Quốc hội Mỹ kêu gọi trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân. Tại Trung Quốc, công một tướng lĩnh lãnh án 10 năm tù vì tội hiếp dâm tập thể. Hải quân Đài Loan phóng hỏa tiễn chống tấn công giả định từ Trung Quốc. Lần đầu tiên, hai ngoại trưởng Mỹ và Iran bàn về hồ sơ hạt nhân. Mỗi ngày một sự kiện, trừng phạt Bắc Triều Tiên về hồ sơ nguyên tử là vô ích. Đề tài một phỏng vấn, gia đình Phương Uyên sẽ kiện về vụ bị công an hành hung, bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ sinh viên Nguyễn Phương Uyên trả lời RFI Việt ngữ. Kính thưa quý vị, 10 dân biểu Quốc hội Mỹ kêu gọi trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân. Trong một lá thư gửi cho Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang, đề ngày 25 tháng 9 năm 2013, 10 vị dân biểu Hạ viện Mỹ kêu gọi Hà Nội trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân mà theo dự kiến sẽ ra tòa ngày 2 tháng 10 tới với tội danh trốn thuế.
Trong số các dân biểu bảo trợ lá thư nói trên có dân biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, và những dân biểu vẫn thường tích cực vận động cho nhân quyền ở Việt Nam như bà Loretta Sanchez và ông Chris Smith. Trong lá thư, các dân biểu Mỹ bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc giam cầm luật sư và nhà hoạt động nhân quyền Lê Quốc Quân, cũng như về chính sách đàn áp nhân quyền trầm trọng gần đây tại Việt Nam. Lá thư của 10 vị dân biểu nhắc lại rằng luật sư Lê Quốc Quân từng là một nghiên cứu sinh về nền dân chủ của chương trình học bổng thuộc cơ quan National Endowment for Democracy, một chương trình do Quốc hội Hoa Kỳ tài trợ. Các dân biểu Mỹ kêu gọi Chủ tịch Việt Nam trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân và tất cả các tù chính trị khác, đồng thời ngưng việc bắt giữ và giam cầm những người hoạt động bày tỏ ý kiến ôn hòa. Cũng về tình hình nhân quyền Việt Nam, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới hôm qua đã chỉ trích chính phủ Pháp không chú ý tới hồ sơ nhân quyền tại Việt Nam mà chỉ quan tâm đến hợp tác kinh tế. Hôm qua, nhân chuyến viếng thăm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Pháp, hai nước đã ký tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược cùng nhiều hiệp định và hợp đồng kinh tế. Thế nhưng lãnh đạo chính phủ hai nước không đề cập đến những chủ đề dễ gây bất đồng như tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, hiện đứng thứ 172 trong bảng xếp hạng về tự do báo chí. Trả lời RFI hôm qua, Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Không Biên Giới, ông Christophe Deloire nói,
Reporters sans frontières a lancé une pétition pour exiger la libération de 35 blogueurs.
Phóng viên Không Biên Giới đã làm một kiến nghị đòi trả tự do cho 35 blogger đang bị giam giữ tại Việt Nam, chỉ vì những người này muốn điều tra các vụ tham nhũng, hủy hoại môi trường. Sáng ngày 25 tháng 9, khi phái đoàn của phóng viên Không Biên Giới tới nơi mà Thủ tướng Việt Nam đang có mặt, chúng tôi đã không thể trao cho ông ta bản kiến nghị có 25.000 chữ ký. Cảnh sát Pháp đã ngăn cản, gạt chúng tôi ra bên ngoài, làm như thế không nên để cho đôi mắt nhạy cảm của Thủ tướng Việt Nam nhìn thấy một phái đoàn tới để trao cho ông bản kiến nghị. Rõ ràng đã có một sự lựa chọn. Các hợp đồng lớn và làm ăn, không ai cấm cản làm ăn đi du lịch tại Việt Nam. Nhưng nên biết rằng, tại đất nước xinh đẹp này, thông tin bị khống chế hoàn toàn với việc áp dụng văn bản được gọi là Nghị định 72, cấm việc trao đổi các thông tin thời sự trên blog và các mạng xã hội. Ngay cả đối với các thông tin chính thức, người Việt Nam cũng không được quyền chia sẻ với nhau.
Même l'information officielle, les Vietnamiens n'ont pas le droit de se la partager.
Tại Trung Quốc, con một vị tướng lãnh án 10 năm tù vì tội hiếp dâm tập thể. 10 năm tù cho vị thiếu cha con một ông tướng giải phóng quân Trung Quốc, đó là bản án được Tòa án Bắc Kinh tuyên sáng nay đối với bị cáo Lý Nhất Thiên, 17 tuổi, con trai của thiếu tướng Lý Song Giang, bị kết án vì tội hiếp dâm tập thể một cô tiếp viên karaoke. Vụ án xảy ra cách đây 6 tháng đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trên Internet về những hành vi ngông nghênh coi thường pháp luật của con ông cháu cha thuộc tầng lớp cán bộ cao cấp ở Trung Quốc. Thông tin viên RFI tại Bắc Kinh Stéphane Lagarde tường trình.
Ce procès était devenu celui des privilèges supposés des descendants de l'aristocratie rouge. Les autorités ont...
Đây là phiên tòa điểm của một trong những vụ con ông cháu cha lộng hành và chính quyền cũng muốn xử để làm gương. Lý Thiên Nhất sẽ phải sống 10 năm sau song cửa nhà tù vì những hành vi diễn ra hôm 17 tháng 2 vừa qua. mới 17 tuổi, thanh niên này cùng với 4 người bạn đã cưỡng hiếp một tiếp viên quán karaoke họ Dương tại một khách sạn nằm trong khu đại học của Bắc Kinh. Một trong số các bị cáo đã ở tuổi trưởng thành bị kết án 12 năm tù, 3 bị cáo khác lĩnh án từ 3 đến 4 năm tù. Tòa giải thích lý do nhất bị kết án nặng hơn là bởi vì anh ta không chịu nhận tội. Bản án này được dư luận Trung Quốc rất quan tâm. Trong suốt 6 tháng qua, vụ án đã gây làn sóng, tranh luận và phản ứng gay gắt trên các trang mạng xã hội xung quanh việc không ai đụng được vào con cái các vị quan chức. Tòa án chấp nhận bị cáo Lý còn ở tuổi vị thành niên khi xảy ra vụ hiếp dâm, nhưng cư dân mạng ở Trung Quốc đã phát hiện ra chi tiết chính bố mẹ của Lý Thiên Nhất đã hé lộ trên truyền hình năm 2006, tuổi con của họ là 12. Nếu đúng như vậy thì theo luật Trung Quốc, phạm tội hiếp dâm tập thể ở tuổi thành niên có thể phải chịu mức án tử hình. Lo ngại sự bất mãn của dân chúng với những quan chức cán bộ sẽ gây nguy hại đến chế độ, từ khi lên nắm quyền, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tuyên bố là các cán bộ của Đảng không thể đứng trên pháp luật.
Stéphane Lagarde, Pékin RFI.
Hải quân Đài Loan phóng hỏa tiễn chống tấn công giả định từ Trung Quốc. Hỏa tiễn phòng không đầu tiên của Đài Loan hôm nay được Hải quân đảo quốc này phóng lên từ một chiến hạm, tiêu diệt một máy bay không người lái trong tình huống giả tưởng bị Trung Quốc tấn công. Đây là thử nghiệm đầu tiên từ 6 năm nay của Đài Loan về hỏa tiễn thuộc loại này.
Hải quân Đài Loan cho biết tên lửa Stinger 2 do Mỹ sản xuất được bắn đi từ khu trục hạm lớp Kit Mã Công, bay lên bầu trời từ phía đại dương cách phía đông thành phố cảng Hoa Liên hàng chục dặm, tấn công vào chiếc máy bay không người lái. Loại hỏa tiễn này cũng đã được sử dụng trong cuộc tập trận mang tên Sea Stander, giả định tình huống Trung Quốc tiến công hạm đội Đài Loan. Từ khu trục hạm Tô Úc gần đó, Đô đốc Văn Chấn Quốc nói với hãng tin Pháp AFP, hỏa tiễn Stander 2 rất ổn định, không cần phải bắn thử các vũ khí đắt tiền mỗi năm để kiểm tra độ tin cậy của nó. Ông nêu ra thành công cách đây 6 năm trong một cuộc tập trận hải quân tương tự. Mỗi hỏa tiễn Stander 2 trị giá khoảng 3 triệu đô la, với tầm bắn trên 130 km, các chiến hạm được trang bị loại tên lửa này sẽ có khả năng chiến đấu toàn diện hơn và năng lực phòng vệ trên không cao hơn. Hiện nay chỉ có 4 khu trục hạm Lockheed trọng tải 10.000 tấn, loại chiến hạm lớn nhất của hải quân Đài Loan, là được vũ trang bằng loại vũ khí phòng không khu vực trên đây. Do thời tiết xấu, hải quân Đài Loan phải hủy một số hoạt động. Xin nhắc lại, Đài Loan đã tách ra khỏi Trung Quốc từ năm 1949 sau cuộc nội chiến. Căng thẳng giữa đôi bên đã giảm bớt kể từ năm 2008, khi ông Mã Anh Cửu của Quốc dân đảng thân Bắc Kinh lên nắm quyền. Trung Quốc đã nhiều lần đe dọa sẽ xuôi quân tấn công nếu Đài Loan tuyên bố độc lập, khiến đảo quốc này luôn phải hiện đại hóa quân đội và tiến hành thường xuyên các cuộc tập trận.
Liên Hiệp Quốc cảnh báo thảm họa nhân đạo ở miền nam Philippines. Hôm qua, Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa nhân đạo tại thành phố Zamboanga ở miền nam Philippines, nơi hàng chục ngàn người đã phải di tản do làn sóng bạo động đẫm máu.
Hàng trăm quân nhân và cảnh sát đã tham gia cuộc chiến đấu từ ngày 9 tháng 9 chống lại trên 300 quân nổi dậy Hồi giáo, đã tiến vào thành phố trên, làm nổ ra các cuộc giao tranh dữ dội nhất trong số các cuộc xung đột mà chính phủ Philippines phải đối phó trong những năm gần đây. Có 23 thành viên lực lượng an ninh, 12 dân thường và 138 quân nổi dậy Hồi giáo thuộc mặt trận Moro giải phóng dân tộc đã thiệt mạng, theo số liệu của cảnh sát. Ít nhất 218 quân nổi dậy đã bị bắt hay đầu hàng, nhưng vẫn còn rất nhiều chiến binh Hồi giáo vẫn còn tự do bắt giữ các con tin để làm bia đỡ đạn. Văn phòng liên lạc các hoạt động nhân đạo của Liên Hợp Quốc, OSHA, ước tính có 158.000 người bị ảnh hưởng bởi bạo động, trên 10.000 căn nhà bị phá hủy. Hơn 109.000 người tại thành phố Zamboanga đã phải đi sơ tán, tức là 10% dân số của thành phố này, còn tại tỉnh Basilan gần 19.000 người phải tản cư. Nhiều người dân tản cư phải cố gắng chống chọi để sinh tồn, khoảng 70.000 người hiện đang bị nhồi nhét tại trung tâm thể thao Zamboanga với điều kiện vệ sinh thiếu thốn. OSHA cảnh báo nguy cơ xảy ra dịch bệnh, nhấn mạnh nhu cầu khẩn cấp về thực phẩm, nước uống, thuốc men, dụng cụ nhà bếp và lều bạt. Các trường hợp bệnh sởi, tiêu chảy, viêm kết mạc đã được ghi nhận tại một số trung tâm tạm cư. Mặt trận Monroe giải phóng dân tộc chống lại các cuộc thương lượng đang diễn ra giữa Manila và một nhóm ly khai khác là MELF, nhằm thành lập một khu vực tự trị ở miền nam Philippines, vùng đất nghèo nàn, do nhiều thập kỷ du kích chiến và bạo động. Phe này cho rằng bị gạt ra ngoài lề trong cuộc thương lượng sắp hoàn tất, vốn được Tổng thống Aquino coi là một trong những mục tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ của ông.
lần đầu tiên hai ngoại trưởng Mỹ và Iran bàn về hồ sơ hạt nhân, một sự kiện chưa từng thấy. Hôm nay ngoại trưởng Iran gặp các đồng nhiệm trong nhóm 5+1 tại New York để thảo luận về hồ sơ hạt nhân Iran. Chính quyền Tehran cho biết muốn giải quyết vấn đề này trong từ 3 đến 6 tháng tới.
Theo đề nghị của Iran, một cuộc gặp ở cấp ngoại trưởng giữa Iran và nhóm 5+1, tức là 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, cộng thêm với Đức, được tổ chức bên lề tại Hội đồng Liên Hợp Quốc vào chiều nay tại New York. Đây là sự kiện chưa từng thấy. Tuy nhiên, các bên đều tỏ ra thận trọng về kết quả cuộc gặp đầu tiên này. Cũng trong khuôn khổ cuộc thảo luận, lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Iran Mohammad Javad Zarif gặp nhau. Nguồn tin ngoại giao phương Tây cho biết hiện vẫn có một đề nghị của nhóm 5+1 được đưa ra trong cuộc gặp với Iran ở Almaty, Kazakhstan hồi tháng 4 2013, nhưng chưa thấy phản ứng của Tehran. Vẫn theo nguồn tin này, cho đến nay chưa có một tiến triển nào đáng kể trong hồ sơ nguyên tử Iran, nhưng phương Tây sẵn sàng xem xét mọi cơ hội. Các nước phương Tây vẫn nghi ngờ Iran thực hiện chương trình hạt nhân trá hình để chế tạo vũ khí nguyên tử. Tehran bác bỏ cáo buộc này. Các cuộc thương lượng để giải quyết hồ sơ đã bị bế tắc kể từ 10 năm qua. Tuy nhiên, tân chính quyền Iran trong những ngày qua đã có một số phát biểu tỏ thiện chí. Ngày 24 tháng 9, tại New York, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã gặp Tổng thống Pháp François Hollande và đã đánh giá cuộc gặp này rất cần thiết. Hôm qua, trả lời phỏng vấn báo Washington Post, Tổng thống Iran đã tuyên bố kiên quyết giải quyết nhanh chóng hồ sơ hạt nhân, tính theo tháng chứ không phải tính theo năm, và ông hy vọng là sẽ kết thúc từ 3 đến 6 tháng. Hôm nay, theo hãng tin chính thức của Iran, Ngoại trưởng Zarif còn tuyên bố là Iran sẵn sàng có những cuộc gặp cấp cao nhất với Hoa Kỳ, tức là cuộc gặp giữa Tổng thống Iran Rouhani với Tổng thống Mỹ Obama.
Các tiến bộ nhỏ tại Liên Hiệp Quốc về kho vũ khí hóa học Syria. 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp tại New York hôm qua đã có một số bước tiến trong việc tìm thỏa hiệp về nghị quyết về giải thể kho vũ khí hóa học của Syria. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói là ngũ cường đã đạt đến thỏa thuận. Phía Nga cho rằng vẫn còn nhiều điều cần thảo luận tiếp tục. Đặc phái viên Anne Coppe tường trình từ New York.
C'est une progression à tout petit pas, semée d'espoir et de douche froide.
Cuộc đàm phán rất chậm, chỉ tiến được những bước rất nhỏ với hy vọng và những gáo nước lạnh chen lẫn vào nhau. Hai nhà ngoại giao phương Tây vào chiều hôm qua đã phấn khởi tuyên bố, chúng tôi đang cận kề một thỏa thuận. Tuy nhiên, phát ngôn viên của phái đoàn Nga tại Liên Hiệp Quốc đã đáp trả ngay lập tức là phương Tây chỉ mơ tưởng hão huyền. Dưới áp lực của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Ban Ki-moon đã mời 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an ăn trưa để thúc đẩy họ hành động. Một vài tiến bộ như đã được ghi nhận, Moscow đã sẵn sàng chấp nhận là trong trường hợp không tuân thủ thỏa thuận, một nghị quyết thứ hai sẽ được thông qua trong khuôn khổ chương 7 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc, vốn dự trù các biện pháp trừng phạt. Điều này sẽ được ghi trong văn bản của nghị quyết đầu tiên, đó là một bước tiến, vì cho đến nay chỉ cần gợi đến chương 7 là phía Nga đã dứt khoát trả lời không. Vấn đề đưa thủ phạm của vụ tấn công hóa học ra trước công lý cũng trên đường được giải quyết. Tuy nhiên, theo thừa nhận của một nhà ngoại giao, thì vẫn còn nhiều điều phải làm trước khi có kết quả. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc tuy nhiên không ngừng duy trì áp lực kể cả trên vấn đề giải pháp chính trị.
Anne Corpé, New York, RFI.
Cũng tại Syria, đối lập bị suy yếu bởi nhiều nhóm vũ trang ly khai. Theo AFP, đứng đại diện của phe đối lập Syria do phương Tây hậu thuẫn đang có nguy cơ bị đe dọa sau khi nhiều nhóm vũ trang nổi dậy chính đang tham chiến tại hiện trường quyết định ly khai khỏi đối lập để nhập vào một liên minh mới, bao gồm cả phân nhánh địa phương của tổ chức Al-Qaeda.
Thỏa thuận mới được hình thành giữa các nhóm vũ trang cho đến giờ vẫn chiến đấu dưới sự chỉ huy của Hội đồng quân sự Syria do tướng Selim Idris, được phương Tây thừa nhận, và nhóm thánh chiến của mặt trận Nusra có tên trong danh sách của các tổ chức khủng bố của Liên Hợp Quốc. Thông báo trên đã được 13 phân nhóm nổi dậy đưa ra tối qua. Trong thông cáo, các nhóm nổi dậy khẳng định, đối lập tập hợp trong Liên minh Quốc gia không đại diện cho chúng tôi và chúng tôi không thừa nhận liên minh này. Các nhóm ly khai này còn kêu gọi thực thi luật Hồi giáo mà họ coi là nguồn gốc pháp luật duy nhất. Giới quan sát nhận định quyết định ly khai này sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho quân đội Syria tự do, ASL, vẫn được coi là hạt nhân vũ trang của đối lập Syria. Hơn nữa, liên minh quân nổi dậy mới sẽ gây cản trở lớn cho ý định của các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy thông qua tướng Idris. Trong khi đó, nội bộ lãnh đạo của đối lập Syria cũng đang chia rẽ nghiêm trọng. Hơn 100 sĩ quan cao cấp của quân đội Syria tự do hôm qua đã ký vào kêu gọi tẩy chay mọi hội nghị về Syria có sự can dự của Iran. Thông tin này có nguy cơ gây khó khăn cho cộng đồng quốc tế trong nỗ lực xích lại gần với Iran, một đồng minh của Damascus nhằm tìm lối thoát cho khủng hoảng Iran.
Cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ từng nghe lén các thượng sĩ Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Theo các tài liệu đã được giải mật, được Trường Đại học George Washington công bố hôm qua, Cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ NSA phụ trách dò thám các liên lạc thông tin đã từng nghe lén nhiều nhân vật Mỹ phản đối chiến tranh Việt Nam, trong đó có hai thượng nghị sĩ uy tín. Từ năm 1967 đến 1973, NSA đã tiến hành chương trình Minaret giám sát các cuộc điện đàm quốc tế của 1.650 công dân Mỹ, trong đó có một tên Martin Luther King, vận động viên quần Anh Muhammad Ali. Mục đích của chương trình này là giúp các tổng thống Lyndon Johnson và sau đó là Richard Nixon biết được các liên hệ có thể có của các nhà tranh đấu cho dân quyền và những người chống đối chiến tranh Việt Nam. Người ta biết đến chương trình trên từ năm 1975, nhưng các tài liệu mới được giải mật đã tiết lộ có hai thượng nghị sĩ tên tuổi đã là nạn nhân của NSA, đó là thượng nghị sĩ dân chủ Frank Church của bang Idaho và thượng nghị sĩ Cộng hòa Howard Baker của bang Tennessee. Theo tạp chí Foreign Policy, thì ông Frank Church tuy là đồng minh của Tổng thống Johnson đã ủng hộ sự can thiệp quân sự của Mỹ vào Việt Nam, nhưng sau đó ngày càng chỉ trích chính sách của Hoa Kỳ nhiều hơn. Ngược lại, ông Howard Baker thì đã kích dữ dội chính quyền Johnson vì theo ông đã thiếu kiên quyết để có thể đảm bảo chiến thắng tại Việt Nam. Sau đó ông ủng hộ chính sách về Việt Nam của Tổng thống Nixon, nhưng điều ngạc nhiên là ông vẫn bị giám sát. Có lẽ là ông Nixon muốn biết ông Baker nói những gì về mình.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, trừng phạt Bắc Triều Tiên về hồ sơ nguyên tử là vô ích. Theo các chuyên gia họp tại Seoul hôm qua, thì các biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên không có hiệu quả như dự kiến. Chế độ Cộng sản Bình Nhưỡng nay đã làm chủ được các kỹ thuật cơ bản cần thiết cho việc triển khai chương trình hạt nhân. Tuy chia sẻ với nhau về mức độ của mối đe dọa nguyên tử Bắc Triều Tiên, các chuyên gia tham dự cuộc họp, theo lời mời của Viện Nghiên cứu Asan Institute, đều nhìn nhận cần khẩn cấp hoạch định một chiến lược mới để đối phó. Ngay cả quyết định mới đây của Bắc Kinh, đồng minh thân thiết nhất của Bình Nhưỡng, cấm xuất khẩu sang Bắc Triều Tiên tất cả các nguyên vật liệu có thể được sử dụng để chế tạo hỏa tiễn và vũ khí nguyên tử, hóa học hay sinh học, có vẻ không có tác dụng. Rất có thể là Bình Nhưỡng đã đạt được một mức độ độc lập nhất định trong lĩnh vực hạt nhân nên không cần đến các thiết bị và kỹ năng từ bên ngoài. Bác Duy Dung, giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Chính sách Khoa học Kỹ thuật của Viện ASEAN nhận xét, Bình Nhưỡng không phải đang ở giai đoạn khởi đầu tiến trình mà họ đã tiến hành từ lâu rồi. Hoàn toàn có khả năng là Bắc Triều Tiên sẽ cố gắng hoàn chỉnh năng lực nguyên tử hiện nay và việc kiểm soát xuất khẩu không tác động được gì. Hết lời chẩn. Bắc Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử nguyên tử. Lần cuối cùng và cũng là vụ thử nguyên tử mạnh nhất diễn ra vào tháng 2 đã khiến chế độ Bình Nhưỡng lại phải nhận lãnh biện pháp trừng phạt mới được Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua, trong đó có cả lá phiếu của Trung Quốc. Các ảnh chụp vệ tinh gần đây cho thấy Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tái khởi động một lò phản ứng hạt nhân tại Yongbyon, nơi mà năng lực làm giàu uranium đã được tăng gấp đôi. Một công trình nghiên cứu mới của chuyên gia về phổ biến vũ khí hạt nhân Joshua Pollack ở Washington và nhà khoa học Scott Kemp thuộc Massachusetts Institute of Technology cho rằng Bắc Triều Tiên có khả năng sản xuất các thành phần chủ yếu cho máy ly tâm dùng để làm giàu uranium. Ông Pollack giải thích, điều này có nghĩa là chính sách hiện nay dựa trên việc kiểm soát xuất khẩu, các biện pháp trừng phạt và cấm đoán đã đạt đến giới hạn về hiệu quả. Chuyên gia này cảnh báo, chúng ta không thể dễ dàng dập tắt những bước tiến của chương trình làm giàu, cũng như khó thể phát hiện được những tiến bộ đó. hết tiêu chuẩn. Việc làm giàu uranium là một hoạt động nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với làm giàu plutonium, có thể thực hiện bằng cách sử dụng một loạt các máy ly tâm trong những nhà máy tương đối nhỏ. Khả năng Bắc Triều Tiên sở hữu những cơ sở dành cho việc làm giàu uranium đặt rải rác khắp nơi trên đất nước cũng khiến cho một hiệp định hỗ trợ giải trừ hạt nhân mất đi sự khả tính. Theo các nhà nghiên cứu, như vậy phương án tốt nhất cho cộng đồng quốc tế là ngăn trở một vụ thử nguyên tử thứ tư. Đối với ông Lý Bân, nhà vật lý học và chuyên gia về nguyên tử của Carnegie Endowment for International Peace, một trung tâm nghiên cứu đặt tại Washington, thì Bắc Triều Tiên có thể chỉ cần thử hạt nhân thêm một lần nữa là đạt đến việc chế tạo một quả bom thu nhỏ, giai đoạn chủ chốt hướng đến việc gắn một đầu đạn nguyên tử lên hỏa tiễn. Trở ngại duy nhất khiến cho chương trình nguyên tử Bắc Triều Tiên chưa đạt đến đích dường như là việc thiết kế một loại tên lửa tin cậy. Tháng 12 năm ngoái, Bình Nhưỡng đã thành công trong việc phóng hỏa tiễn Unha-3 và đưa một vệ tinh lên quỹ đạo. Ngay lập tức, Washington và các đồng minh lên án đó là một vụ bắn thử hỏa tiễn đạn đạo trá hình. Chuyên gia về hỏa tiễn người Đức Markus Schiller tuyên bố chắc chắn là Bắc Triều Tiên hiện nay không sở hữu loại hỏa tiễn liên lục địa ICBM, dù Bình Nhưỡng có đe dọa. Ông nói rằng Unha-3 không phải là vũ khí. Bắc Triều Tiên có các hỏa tiễn tầm bắn ngắn hơn, có thể bay đến Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc, nhưng chất lượng rất tồi, và Bình Nhưỡng không dám phiêu lưu trong việc sử dụng những tên lửa này để gắn một trong những quả bom nguyên tử của mình lên đó. Các chuyên gia ước lượng, nhìn chung, Bắc Triều Tiên sở hữu từ 6 đến 10 quả bom. Tuy nhiên, chuyên gia Schiller lại giảm nhẹ mối đe dọa từ Bình Nhưỡng. Theo ông, xin trích, chương trình hạt nhân quân sự Bắc Triều Tiên là một công cụ chính trị nhằm đạt đến những nhượng bộ và viện trợ của quốc tế. Đề tài một phỏng vấn hôm nay, gia đình Phương Uyên sẽ kiện về vụ bị công an hành hung. Hôm qua tại Hà Nội, một số blogger đã bị công an bắt giữ và hành hung, trong số này có mẹ con sinh viên Nguyễn Phương Uyên. Bà Nguyễn Thị Nhung và con gái đã bị áp tải về đến nhà ở Bình Thuận hôm nay. Trả lời RFI Việt ngữ, bà Nguyễn Thị Nhung kể lại toàn bộ sự việc và cho biết sẽ kiện công an về vụ hành hung này.
Xin chào chị Nguyễn Thị Nhung, cảm ơn chị đã nhận lời phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa chị, trước hết xin chị có thể kể lại là cái sự việc ngày hôm qua diễn ra như thế nào khi mà chị và con gái là Phương Uyên đã bị bắt giữ và áp tải về nhà ngày hôm nay ạ?
Dạ, thưa anh, là ngày hôm qua chúng tôi đã check out khách sạn ở Hà Nội và đấy chúng tôi đi bay, chuyến bay là 8 giờ tối, như là 20 giờ ngày 25 để về Sài Gòn. Thì sau đó cái chuyến bay đó thì lây đến 9 giờ 15 mới bay và chúng tôi có về nhà của anh Nguyễn Thường Thị. Thì anh ấy là bố nuôi của con gái tôi. Chúng tôi đến đó để mà ăn cơm chiều và ra sân bay. Thì trong lúc chúng tôi chuẩn bị bữa cơm chiều thì có khoảng hơn 20 người thường phục có, sắc phục có nhưng hoàn toàn không có bản tên. Và họ xông vào nhà của anh Nguyễn Thường Thị với tư cách là không cần xin phép cũng như là không cần cái thủ tục pháp lý nào hết. Họ phá cửa ngõ và họ phá luôn cửa trong, họ xông vào nhà. Thì lúc đó tôi nghe mọi người la ầm ĩ ở bên dưới, thì lúc đó hai mẹ con tôi bên trên, tôi người chuẩn bị xuống ăn cơm để mà đi, thì hành lý là mang qua đợi đó hết rồi. Thì chúng tôi vừa có bước ra khỏi cái tầng 2 là họ túm tóc tôi vấn lại và đập vào trong tường và lôi tôi đi. Và kể cả con gái tôi cũng vậy, họ lôi đi như một con súc vật. Và hôm qua là cái trời mưa rất là to, mà lúc 6 giờ tối thì nó chập chọn tối. Thì họ đánh hai mẹ con tôi túi bụi và họ túm đầu vấn tóc lại và họ lôi đi trong không có giết. Mình mãi thì ướt sũng và họ tống lên xe và chở đi về một cái nơi nào đó rất là lạ ở Hà Nội mà tôi không biết. Mà tôi chỉ đến nơi thì tôi nhìn thấy được là công an xã Đại Án. Ở đó thì họ cách ly hai mẹ con tôi ra, rồi họ gây áp lực với con gái tôi rất là nhiều. Và tôi nghe con bé khóc rất là to, tôi nghe tiếng con bé gào thét, kêu khóc rất là to. Sau một cái thời gian khá là lâu, đến gần 9 giờ đêm á, thì tôi có nói là tôi đi chuyến bay 9 giờ 15 mà các anh làm như thế này nè, cỡ chuyến bay của tôi, thì họ nói là họ sẽ chịu trách nhiệm. Và sau đó là họ chở hai mẹ con tôi ra sân bay với cái tư cách là tóc tai, quần áo sổ sàng, áo người của phụ nữ lạc bông ra hết. Chân không có dép, mình mẩy thì ướt sũng. lôi hai mẹ con tôi ra sân bay như tội phạm, và đồng thời là họ bắt chúng tôi với tư cách không có cái vi phạm gì hết, và họ cũng không có một cái biên bản, một cái giấy tờ hay một cái quyết định đó hết, và thậm chí họ không mang biển tên. Và tôi hỏi họ là ai, họ cũng không xưng tên, và họ cho rằng họ là công an bộ. Và họ bắt tôi viết một cái giấy là đề nghị đi cùng chuyến bay với con tôi, đề nghị an ninh bộ công an đưa hai mẹ con tôi ra sân bay thì tống ra máy bay một cách rất là tàn nhẫn, vì họ cướp hết tất cả những gì trên người tôi, từ điện thoại, túi sách, không có cái gì hết. Thì tôi nói là khi mà ra sân bay về Sài Gòn, hai mẹ con tôi không có đồng tiền nào, làm sao mà về Bình Thuận được.
Vâng, thì cái cảnh hành hung nó vẫn tiếp diễn ở sân bay, có phải không ạ?
Là nó có hai đoạn như thế này anh nè. Sau khi họ tống tôi ra khỏi sân bay, hai mẹ con tôi là tự dìu dắt nhau đi. Trong lúc đó là tôi đã rất là yếu, vì đói, vì rén, vì cái chứng bệnh hen nữa. Thì tôi lên cơn hen, thì con tôi nó đưa ra sân bay. Ra đến máy bay, lên cầu thang máy bay thì tôi được bị gục ở đó. Thì có nhân viên hàng không người ta cho rằng là không đảm bảo chuyến bay, người ta không cho bay. Và người ta cùng con gái tôi đưa tôi trở lại phòng đợi. Đặt tôi nằm ở đó trong cái lúc tôi bất tỉnh thì tôi không biết gì hết. Nhưng khi tôi tỉnh lại tôi mở mắt ra và tôi nhìn thấy một cảnh tượng rất là hãi hùng. Rằng là trên 30 người an ninh công an đủ mọi thành phần, thường phục có, sắc phục có. Người thì túm tóc này, người thì túm tay, túm chân, họ lôi tôi, tưởng tượng là xí toạc tôi ra, sòng sọc ở dưới nền như một con súc vật. Và con tôi thì họ lôi đi trước mặt tôi, và xí tiết áo, rồi họ sàm sỡ, rồi họ dằn con, nói chung là rất là đau lòng. Thì cái cảnh đó, thì tôi nghĩ là có rất nhiều người chứng kiến ở sân bay, sau khi cái chuyến bay đã bay chắc khoảng 1-2 giờ đêm. Và sau đó là họ bỏ đói, mẹ con tôi không cho ăn, không cho uống gì hết. Và đến sáng ngày hôm nay họ áp tải từ Sài Gòn, và từ Sài Gòn họ đưa về Bình Thuận, không cho uống nước, không cho uống nước luôn. Tôi nói khát nước mà họ không cho uống nước. Thì anh cứ nghĩ là cái mức độ nó tàn nhẫn như thế nào.
Vâng, thế thì trong cái thời gian mà họ bắt giữ, họ hành hung, họ gây áp lực cũng như họ áp tải, thì an ninh họ có nói rõ lý do tại sao họ hành động như vậy hay không ạ?
Dạ không, không có một lý do, không có một cái văn bản, không có một cái gì hết. Chỉ là xong vào cướp à. Có cuộc điện thoại nào gọi đến, tôi nghe điện thoại là nó cướp ngay, cướp điện thoại, bẻ tay đi giật điện thoại ngay. Vậy thôi, còn cái túi sách tôi mang trên người, tất cả tài sản của tôi trong đó thì họ cướp ngay từ đêm hôm qua. Ở sân bay là họ cướp mất rồi. Nói chung là hai mẹ con tôi về nơi không có cái gì trong người hết, dép cũng không có. Ở ngoài sân bay có cái anh kia, anh ấy thấy cũng tội, anh ấy đi lấy cho đâu có đôi dép cho con bé mang.
Vâng, hiện nay là tình trạng của Phương Nguyên là như thế nào ạ?
Biết Nguyên là khi về tới nhà là mặt một bên bị họ đấm, sưng rất là to, họ vã rồi họ đấm vào, sưng rất là to bên mặt, lôi vào cổ, cắn vào cổ, bây giờ là không nói được nhiều. Còn tay chân mình mẩy dở áo lên là trong người những cái vết thương rất là nhiều, tay chân bầm tím và những cái móng chân nó không biết là như thế nào mà nó bây giờ vẫn còn đang rỉ máu.
Vâng, thì gia đình chị có dự định sẽ đưa Phương Nguyên đi khám bác sĩ để xem tình trạng chấn thương như thế nào ạ?
Dạ, thưa anh, là tôi có cái hướng là sẽ đưa con tôi đi viện để mà kiểm tra tình hình sức khỏe, cũng như là tôi sẽ làm cái đơn khiếu nại tố cáo về cái việc họ cố tình xâm phạm sức khỏe, tính mạng, tài sản của chúng tôi. Nhưng hiện nay chúng tôi đang nằm trong cái khó khăn rằng là cái túi sách mà tôi mang đi á, là có một số tiền mà anh chị em đã giúp đỡ cho tôi trong những ngày tháng qua, tôi đã dành dụm được một số tiền mà đô la đó tôi mang theo trong cái chuyến đi này, thì bị họ cướp hết rồi. Bây giờ thì thật sự tôi không có gì hết.
Vâng, thì bây giờ bình tâm lại, chị có hiểu lý do vì sao họ lại hành động như vậy hay không? Có phải là tại vì họ thấy mẹ con chị ra gặp những blogger khác, tức là những thành phần mà an ninh họ đang rất để ý?
Cái việc họ bắt và họ làm với chúng tôi như vậy không có một cái lý do nào hết. Và ngay hôm nay lúc buổi chiều họ đưa chúng tôi về Ủy ban nhân xã, họ chỉ trao cái quyết định của cái bản án là ngày 25 tháng 9 mới có hiệu lực, tất nhiên là ngày hôm qua. Mà sau khi đi khỏi địa phương thì phải là ngày 26 chúng tôi mới vi phạm. Còn ngày hôm qua là ngày 25 là trên đường chúng tôi về, chúng tôi vẫn chưa vi phạm. Thì tôi nghĩ đây là cái việc họ cố tình xâm phạm sức khỏe, tính mạng, tài sản của chúng tôi, và họ cố tình nhằn mặt cũng như là họ cố tình ra oai, đàn áp, chứ không có một cái lý do nào khác. Họ đã cố tình xâm phạm sức khỏe, tính mạng, tài sản của chúng tôi ngày hôm qua là hoàn toàn họ sai, và tôi quyết định sẽ đi khiếu nại tố cáo điều này. Trong đêm nay hoặc ngày mai thì cái quyết định bản án đó sẽ được đưa công khai trên mạng.
Vâng, tức là gia đình chị sẽ kiện trên cơ sở đó, tức là họ không thực hiện đúng thủ tục tòa án.
Dạ đúng, tại vì tôi nói với anh như thế này, khi mà tòa án chưa đưa ra quyết định thi hành bản án thì chúng tôi vẫn chưa có làm gì vi phạm và chúng tôi có quyền đi lại, bởi vì chưa có cái quyết định ràng buộc. Phải có một quyết định rõ ràng để cho người ta thi hành, đó là quy định của luật pháp. Còn cái này là họ cố tình họ làm như vậy, vì họ xử sự theo luật rừng.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Nhung, mẹ của Nguyễn Phương Uyên, sau vụ hai mẹ con chị bị bắt giữ và hành hung cũng như áp tải về địa phương từ hôm qua cho tới hôm nay.
Dạ.
Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. 10 dân biểu Quốc hội Mỹ kêu gọi trả tự do cho luật sư Lê Quốc Quân. Tại Trung Quốc, con một vị tướng lĩnh án 10 năm tù vì tội hiếp dâm tập thể. Hải quân Đài Loan phóng hỏa tiễn chống tấn công giả định từ Trung Quốc. Lần đầu tiên hai ngoại trưởng Mỹ và Iran bàn về hồ sơ hạt nhân. Mỗi ngày một sự kiện trừng phạt Bắc Triều Tiên về hồ sơ nguyên tử là vô ích. Một phỏng vấn, gia đình Phương Uyên sẽ kiện về vụ bị công an hành hung, bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ sinh viên Nguyễn Thị Phương Uyên, trả lời RFI Việt ngữ. Mở đầu phần 2, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Tăng thuế và giảm chi tiêu công cộng cho tài khóa 2014, toàn bộ các tờ báo Pháp trong ngày đều tập trung để mổ xẻ dự luật ngân sách Pháp cho năm tới vừa được chính phủ công bố vào hôm qua.
Một giải pháp đau đớn cho tất cả mọi người, tựa của báo Le Monde, Libération Thiên Tà thì nhấn mạnh chính phủ mạnh tay bắt các hộ gia đình và tầng lớp trung lưu đóng thuế, báo Cộng sản L'Humanité không vòng vo, ngân sách 2004 là địa ngục đối với người nghèo, nhưng vẫn là thiên đường của những tầng lớp giàu có. Tờ báo Công giáo La Khoa thì chừng mực hơn khi nhận xét chính phủ tiết kiệm trong các khoản tiêu xài và tiếp tục tăng thuế. Theo quan điểm của tờ Le Figaro Thiên Hữu, thì cho dù chính phủ có dự trù tăng thuế trong tài khoá 2014, nhưng thâm hụt ngân sách của nhà nước Pháp vẫn tăng.
Cũng tờ báo này nêu lên những thí dụ cụ thể để so sánh về mức thuế mà các hộ gia đình ở Pháp sẽ phải chịu trong năm tới, chẳng hạn như là một gia đình có thu nhập cao sẽ trông thấy tiền thuế của họ tăng thêm khoảng 7% vào sang năm, trong khi đó, so với năm nay, một hộ gia đình chỉ có thu nhập ở mức trung bình sẽ phải đóng thuế nặng hơn đến 20% cho tài khóa 2014. Một cặp vợ chồng về hưu cũng sẽ phải trả thuế nặng hơn đến 19%. Báo Les Echos cũng đưa ra 6 kịch bản khác nhau về mức đóng thuế của người dân cho tài khóa 2014. Theo đó, nếu là một người độc thân và có thu nhập cao, thì vào năm tới, bạn sẽ được giảm thuế một đôi chút. Ngoài ra, thì theo như dự luật tài chính 2014, chính phủ Pháp cũng sẽ nhẹ tay hơn khi thu thuế đánh vào bất động sản. Có lẽ chính vì thế mà báo L'Humanité đã bất bình thốt lên rằng chính phủ của Đảng Xã hội quá bất công, thuế đánh vào người nghèo thì cứ tăng mãi, còn những người giàu thì lại được ưu đãi thuế khóa. Các tờ báo Pháp thuộc mọi khuynh hướng cùng có chung một nhận định, đó là những hứa hẹn tạm ngưng tăng thuế từng được nào là Tổng thống François Hollande rồi đến Thủ tướng Jean-Marc Ayrault thông báo mới chỉ cách nay vài tuần, coi như là những lời nói suông. Đây cũng là quan điểm của tờ Le Monde khi mà cả các hộ gia đình lẫn các doanh nghiệp ở Pháp đều chẳng chút tin tưởng vào những hứa hẹn giảm thuế cho người dân. Tuy nhiên, tờ báo này tỏ ra tương đối công bằng với chính phủ khi lưu ý độc giả rằng, trong thời buổi khó khăn, Paris đã phải trình làng một ngân sách khắc khổ.
Hồ sơ thứ nhì liên quan tới thời sự của Pháp được lưu ý trong ngày, liên quan đến chỉ số thất nghiệp của tháng 8 vừa được công bố hôm qua. Số người ghi danh tại cơ quan tìm việc trong tháng trước giảm 1,5%. Đây là mức giảm kỷ lục kể từ tháng Giêng năm 2001 và là đợt giảm đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2011.
Tờ Libération đăng ảnh Tổng thống François Hollande hài lòng ra mặt, ở bên dưới là hàng tựa, thất nghiệp giảm, Ôi phép lạ, tờ báo trích dẫn lời một chuyên gia theo đó, tình hình lao động ở Pháp đang bước vào giai đoạn ổn định, tức là các doanh nghiệp không thấy cần thiết phải tiếp tục sa thải thêm nhân viên, và thậm chí là một số các tập đoàn sản xuất còn bắt đầu tuyển dụng thêm nhân viên trở lại. Một tia hy vọng khác là tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi dưới 25 đã giảm đi đáng kể trong tháng vừa qua. Cả hai tờ báo Le Figaro và Les Echos cùng nhìn nhận đây là một tin vui, thế nhưng cả hai tờ báo này đều nói đến một niềm vui giả tạo, đành rằng trong tháng 8 vừa qua số người ghi danh xin tìm việc làm đã giảm đi 50.000, nhưng hiện hãy còn có tới 3,23 triệu người lao động tại Pháp đang không có việc làm.
Trở lại chuyến viếng thăm ngắn ngày của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Paris vào hôm qua, phụ trang kinh tế của tờ Le Figaro trong một bài báo ngắn nhắc lại là Pháp đã trải thảm đỏ đón Thủ tướng Việt Nam. Paris và Hà Nội ký kết thỏa thuận đối tác chiến lược. Các tập đoàn như ngân hàng BNP Paribas, Vinci hay GDF Suez đã ký kết nhiều hợp đồng với các đối tác Việt Nam. Pháp đang muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam, kể cả trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Nhìn về tổng kim ngạch đầu tư vào Việt Nam, thì Pháp chỉ đứng hàng thứ nhì trong số các nhà đầu tư của châu Âu sau Hà Lan, thế nhưng nước Pháp chỉ đứng hạng thứ 20 trong số những quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam. Và theo báo Le Figaro thì Paris đang nỗ lực để khắc phục sự chậm trễ đó. Ngoài ra thì nước Pháp cũng mới chỉ chiếm chưa đầy 1% thị trường của Việt Nam. Tỷ lệ này còn thấp hơn cả so với sự hiện diện của các doanh nghiệp Pháp tại các nước trong khối ASEAN. Tờ báo cũng không quên nhắc lại rằng hiện nay thì Pháp đang ủng hộ Việt Nam trong tiến trình đàm phán để đạt đến Hiệp ước Tự do Mậu Dịch với Liên hiệp châu Âu, và lại cũng Paris đang vận động để cho Việt Nam được công nhận là một nền kinh tế thị trường.
Về thời sự quốc tế, hai tờ báo Pháp Le Monde và Libération cùng dành nhiều trang để nói về nhân vật Hassan Rouhani, Tổng thống Iran, nhân dịp ông đến New York tham dự Đại hội đồng Liên hiệp quốc.
Lãnh đạo Iran đã tỏ thái độ hợp tác và xây dựng trên hồ sơ hạt nhân, cũng ông Rouhani đã nhấn mạnh rằng mọi tội ác chống nhân loại, kể cả tội ác nhắm vào người Do Thái dưới chế độ Đức Quốc xã, đều phải trừng phạt đích đáng. Thế nhưng báo Le Monde vẫn tiếc là Tổng thống Rouhani có đường lối ôn hòa, và lãnh đạo Hoa Kỳ ông Barack Obama đã bỏ lỡ cơ hội để bắt tay chào xã giao với nhau bên lề Liên Hiệp Quốc. Riêng tờ Libération thì có một bài phân tích rất kỹ về hành lang hoạt động của tân lãnh đạo Iran. Theo đó, so với hai người tiền nhiệm là ông Mohammad Khatami đã liên tục cầm quyền trong hai nhiệm kỳ từ năm 97 đến 2005, hay là so với ông Mahmoud Ahmadinejad giữ quyền tổng thống từ năm 2005 đến 2013, thì ông Rouhani sau hai tháng cầm quyền đang chứng tỏ với quốc tế ông là một chính trị gia vừa sáng suốt vừa thực tế. Tổng thống Iran đương nhiệm ý thức được rằng kinh tế đất nước ông đang bị kiệt quệ, và trong hai tháng vừa rồi thì ông Rouhani đã liên tục tìm cách để giải tỏa mối băng giao đang cực kỳ căng thẳng giữa Tehran với các nước phương Tây cũng như là với các quốc gia Ả Rập. Tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc lần này, Tổng thống Iran khẳng định với quốc tế rằng Iran không phải là một mối đe dọa đối với an ninh của quốc tế hay là đối với khu vực. Về hồ sơ hạt nhân trước gai trong quan hệ giữa Tehran với các nước phương Tây, Tổng thống Rouhani cũng nhắc lại Iran thực sự không cần có vũ khí nguyên tử, và ông cam kết là Iran sẵn sàng hợp tác để chấm dứt tình trạng quốc gia này bị cô lập trên bàn cờ quốc tế. Đương nhiên là các nước phương Tây, theo như nhận định của Libération, hãy còn chờ xem lời nói của lãnh đạo Iran có đi đôi với việc làm hay không. Thế nhưng, câu hỏi được tờ báo nêu lên là liệu rằng giáo chủ Khamenei, người nắm quyền lực tối cao ở Tehran, đã có can thiệp hay không trong đợt bầu cử Tổng thống Iran vào tháng 6 vừa qua, và liệu rằng giáo chủ Khamenei có hậu thuẫn cho việc đưa ông Rouhani, người có đường lối cải tổ, vào chức vụ Tổng thống để thay thế cho ông Ahmadinejad hay chăng? Về điểm này thì những chuyên gia hàng đầu về tình hình Iran không có cùng một tiếng nói. Nhưng nếu như quả thực là chính giáo chủ Khamenei đã hậu thuẫn để ông Rouhani có thể ngồi vào chiếc ghế tổng thống Iran, thì điều đó cũng có nghĩa là hành lang hoạt động của đương kim tổng thống Iran sẽ rất có giới hạn, và mức độ tự do của ông để tiến hành hàng loạt các biện pháp cải tổ trong nước cũng như là trên hồ sơ hạt nhân đang được đặt dưới tầm kiểm soát của cánh bảo thủ ở Tehran.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe mục tiêu điểm thời sự với đề tài Tập Cận Bình rơi mặt nạ qua vụ án Bạc Khi Lai. Tu Anh giới thiệu với phần nhận định của hai chuyên gia Lâm Hòa Lập, Đại học Hồng Kông và Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết xây dựng một nhà nước pháp trị. Chủ nhật 22 tháng 9 vừa qua, cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai bị kết án chung thân. Vụ án gây tiếng vang từ một năm nay, cùng với những tin đồn ô dù của ông là cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, và rất có thể cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân cũng bị điều tra về tội tham nhũng. Báo chí chính thức ca ngợi vụ xử Bạc Hy Lai là bằng chứng chính quyền Trung Quốc xây dựng hệ thống pháp lý minh bạch và quyết tâm bài trừ tệ nạn tham ô đang đe dọa chế độ. Câu hỏi đặt ra là liệu ông Tập Cận Bình có thực tâm bài trừ tham nhũng hay không? Theo nhận định của giáo sư Hồng Kông Willie Lam, trong bài Vụ án dàn dựng Bạc Hy Lai, đánh rơi chiếc mặt nạ thèm khát quyền lực của Tập Cận Bình, ông phân tích mặt trái của vụ án. Từ ngày lên nhậm chức lãnh đạo Trung Quốc, ông Tập Cận Bình ít nhất hai lần khẳng định phải tôn trọng hiến pháp, nhưng mặt khác, ông nhấn mạnh là phải theo chỉ đạo của đảng lãnh đạo. Nói rõ ra là Trung Quốc không có hy vọng có một nhà nước pháp quyền, vì đảng Cộng sản ngồi lên trên pháp luật. Còn theo giới phân tích Tây Phương được AFP trích dẫn, thì bản án chung thân mà được soạn trước ở Chấp Bu để khuyến cáo các đảng viên tuân thủ ban lãnh đạo mới vào thời điểm Tập Cận Bình đang thanh trừng nội bộ qua chiêu bài chống tham nhũng. Để tìm hiểu thêm về quy mô tham ô tại Trung Quốc, nguồn cội của nạn tham nhũng, lãnh đạo Trung Quốc có thật tâm chống tham nhũng hay không, tại sao họ không làm, đâu là những giải pháp khả thi mà giới đối lập đã đề nghị, và từ đây rút ra bài học nào cho Việt Nam? RFI đặt câu hỏi với giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Virginia, Hoa Kỳ. RFI Việt ngữ kính chào giáo sư Ngô Vĩnh Long. Thưa giáo sư, ông Bạc Hy Lai, một thời là người hùng trong đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bị kết án chung thân về tội tham nhũng. Giới quan sát tại Trung Quốc không tin vào cái bản án như thế này. Tuy nhiên, cái câu hỏi đầu tiên, với tư cách là một chuyên gia độc lập, thì giáo sư nhận định ra sao về cái tình trạng tham ô tại Trung Quốc?
Cái tình trạng tham ô tại Trung Quốc quy mô rất là lớn. Lý do chính là cái đảng Cộng sản của Trung Quốc đứng trên hết tất cả pháp luật, đứng trên cả hiến pháp của Trung Quốc, mà ngay cái hiến pháp 1982 cũng nói là đảng Cộng sản là cái đảng cầm đầu cái nền chính trị bên Trung Quốc. Cái đảng Cộng sản ở bên Trung Quốc bây giờ có 66 triệu người. 66 triệu người là một con số rất là lớn. Thì thành ra nếu mà những đảng viên có quyền như thế thì quyền lực nó đưa đến tham nhũng. Nhưng mà quyền lực càng lớn thì tham nhũng càng lớn, cái đó là cái dễ hiểu thôi. Cái tham nhũng ở Trung Quốc nó mới đưa đến cái vấn đề là chỉ trong có 20 năm cái khác biệt giữa người giàu và người nghèo nó càng ngày nó càng lớn. Đến năm 2006 chẳng hạn, chính chính phủ của Trung Quốc nói rằng là chỉ có 1% người bên Trung Quốc đó là lúc đó đã chiếm hữu 60% cái tài sản của toàn nước của Trung Quốc. Cho nên đây là cái vấn đề nó rất là lớn, mà chính là cái ông Bộ trưởng Công an lúc đó là ông Chu Vĩnh Khang là đưa ra những con số này, và ông nói năm 1993 lúc đó có khoảng 9.000 cái vụ biểu tình nổi loạn, thì đến năm 2006 thì ông Chu Vĩnh Khang ông nói rằng là đã có hơn 100.000 cái sự cố lớn cuộc biểu tình nổi loạn, mà ông nói mỗi một năm là tăng không biết bao nhiêu lần.
Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang cũng đang nằm ở trong tầm nhắm của tư pháp Trung Quốc. Trong cái chiến dịch triệt hạ Bạc Hy Lai thì một nhà phân tích của Hồng Kông là giáo sư Willie Lam trong cái bài viết vụ án Bạc Hy Lai và trường hợp Chu Vĩnh Khang đã làm rơi cái mặt nạ tham vọng quyền lực của ông tân chủ tịch Tập Cận Bình. Cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân cũng đã bị điều tra. Thì cái chiến dịch này nó mang những cái ý nghĩa gì thưa giáo sư?
Trước hết thì tôi đồng ý với ông William Lam. Cái chiến dịch này theo như ông nói là một cái thứ tranh quyền giữa một số người lãnh đạo trong đảng Cộng sản. Chứ thật sự không phải là cái vấn đề chống tham nhũng. Mà khi mà dùng cái chuyện Bạc Hy Lai mà nói là Bạc Hy Lai tham nhũng thì là cái chuyện tham nhũng thật ra rất là nhỏ. Ví dụ nói là Bạc Hy Lai đã nhận một cái nhà ở bên Rạch Sai khoảng là 3.2 triệu và tất cả những cái tiền mà Bạc Hy Lai dính đến tham nhũng là khoảng 4.4 triệu. Nhưng mà thật ra đó thì ví dụ như mà nói về vấn đề giàu có của các cái người trong bộ chính trị khác đó, thì nghĩa là lớn hơn Bạc Hy Lai rất là nhiều. Thật ra đó, Bạc Hy Lai và cái người đỡ đầu cho Bạc Hy Lai tất nhiên là ông Chu Vĩnh Khang đó, là hai cái người từ những cái năm 2006 là bắt đầu thấy lo về vấn đề tham nhũng ở bên Trung Quốc thì họ mới bắt đầu họ đi chống tham nhũng. Nhưng mà khi mà chống tham nhũng thì dễ thiên nhiên là đụng đến những cái người tham nhũng lớn thì tôi nghĩ đây có thể là một cái thứ trả thù.
Cũng trong cái chiều hướng gọi là chứng tỏ mình là cái người muốn chống tham nhũng thì ông Tập Cận Bình có tuyên bố là sẽ đánh tham nhũng từ con hổ đến con ruồi. Thì thưa giáo sư, tại sao công an Trung Quốc lại bắt giam ít nhất là 20 người đã ký kiến nghị đòi quan chức Trung Quốc phải công bố tài sản? Xin giáo sư phân tích bề trái của vấn đề.
Vâng, nếu mà các thành đảng viên cao cấp ở chính phủ mà họ công khai cái vấn đề tài sản của họ thì sẽ thấy rõ ràng là cái vấn đề tham nhũng nó đến đâu, lớn đến đâu, lương của họ như thế nào hàng tháng hay hàng năm, tại sao họ lại có bạc tỷ như vậy. Thì thành ra cái vấn đề là công khai hóa sẽ chứng minh rằng là cái tham nhũng nó đến tột cùng.
Thưa giáo sư, vì sao mà Tập Cận Bình lại bằng mọi cách để triệt Bạc Hy Lai đến nỗi mà giới phân tích tại Trung Quốc nghĩ rằng trong cái cuộc xung đột quyền lực này người ta sẽ chứng kiến một cái trận thư hùng kiểu Tam Quốc Chí nhưng cuối cùng lại rơi vào một cái kịch bản Kim Bình Mai, một cái loại dâm thư của Trung Quốc. Thưa giáo sư, cái ý nghĩa nó mỉa mai như vậy là tại sao?
Là bởi vì thật ra thì xưa đến bây giờ khi mà nó đánh nhau á, thì những cái phe thua thường thường là im lặng. Phe thua im lặng rồi chịu trong một thời gian rồi đến lúc nào trở lại. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề là Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang và nhiều người khác, tôi nghĩ rằng họ lo cho cái vấn đề là có thể là Trung Quốc. Nếu mà không thật sự dẹp cái chuyện tham nhũng thì có thể là đảng Cộng sản và chính phủ và Trung Quốc lúc nào đó là có thể là bị sụp tan rã. Nhưng mà nếu mà muốn dẹp cái vấn đề tham nhũng cái đến cùng thì là phải dần dần dân chủ hóa ra. Bởi vì như tôi nói lúc nãy là có 66 triệu đảng viên, và đảng viên nó lại đứng trên luật pháp, thì không có thể nào bộ chính trị mà có thể kiềm chế 66 triệu người như thế này được hết. Chỉ có dân chúng họ có thể kiềm chế được thôi. Mà nếu mà dân chúng kiềm chế đó, thì phải có luật pháp đàng hoàng, phải để cho người dân lập ra những cái cơ chế để mà tranh đấu cho quyền lợi người dân. Thành ra ở bên Trung Quốc có chuyện họ rất sợ là nếu có dân chủ hóa thì có thể là đưa đến mất quyền lực của đảng. Xin nói thêm, tháng 4 vừa rồi, tức là năm nay, Bộ Chính trị có đưa ra một cái văn bản gọi là văn bản số 9. Thì trong cái văn bản số 9 thì là cái điều mà những chốt buôn đảng Cộng sản sợ nhất là dân chủ hóa. Bởi vì họ sợ rằng dân chủ hóa sẽ đưa đến cái vấn đề sẽ làm mất quyền của họ. Mà trong cái vấn đề dân chủ hóa họ gọi là hiến chính. Hiến chính tất nhiên là lập hiến, tất nhiên là dùng cái hiến pháp để mà tranh đấu cho quyền lợi. Họ chống cái đó. Trong cái thông cáo mà họ đưa ra thì họ nói cái 7 vấn đề mà không được nói đến. Mà cái vấn đề đầu tiên trong cái 7 vấn đề theo cái kiểu lập pháp của các nước phương Tây.
Xem đó là một cái phương tiện để mà lật đổ chế độ đảng Cộng sản Trung Quốc.
Vâng, con nghĩ như thế. Vâng.
Nó có một cái điều nghịch
lý. Vâng, mà cái đó tôi nghĩ là nó cũng có một cái gì nó cũng giống như Việt Nam. là bởi vì ở bên Việt Nam thì ngay ở trong cái hiến pháp của Việt Nam thì cái điều 4 cũng là nói là đảng cộng sản đứng trên quyền lực, cầm hết những cái quyền lực. Trong cái hiến pháp của Trung Quốc nó cũng nói như vậy. Vì thành ra là muốn diễn dịch cái hiến pháp là phải để cho cái đảng cộng sản ở bên Trung Quốc nó diễn dịch, chứ người thường không có thể diễn dịch.
Thưa giáo sư, từ khi mà có Internet thì công luận Trung Quốc có một cái phương tiện, một cái vũ khí để mà phản biện, để mà chỉ trích và những cái không thành thật của chính quyền Trung Quốc. Nhưng từ nhiều đời, Tổng Bí Thư, từ thời Giang Trạch Dân cho tới Hồ Cẩm Đào và ông Tập Cận Bình đều nói tham nhũng, nếu không diệt được sẽ đe dọa chế độ Trung Quốc. Nhưng vì lý do nào mà Đảng Cộng sản Trung Quốc lại không thực tâm tiêu diệt tham nhũng, thưa giáo sư?
Nó có hai vấn đề. Vấn đề từ trên xuống và từ dưới lên. Từ trên xuống thì nếu mà thật tận diệt tham nhũng hay là muốn diệt tham nhũng đến một độ nào á, thì là phải cho người dân có cái quyền để mà trình bày, để mà tố cáo vấn đề những người này tham nhũng. Chứ nếu mà không á thì không làm được. Còn vấn đề từ dưới lên trên á thì nghĩa là tham nhũng nó tràn đầy từ những người công an ở trong các cái khu phố cho đến các cái giám đốc của các cái cơ quan thế này thế kia. Mà cái bọn này nó đâu có muốn diệt tham nhũng đâu. Là bởi vì nếu mà diệt tham nhũng thì là bọn nó mất cái quyền. Thành ra cái vấn đề bây giờ là không có thể nghĩa là diệt tham nhũng bằng cách Internet thế này thế kia. Bởi vì Internet thì có nhiều khi người ta nghe này kia, người ta tự sướng cho xíu mà cũng không liên đâu. Tất nhiên là vấn đề làm sao mà có những cái tổ chức dân sự hợp pháp để người ta đứng ra, người ta tổ chức chống lại các cái vi hiến, các cái người trong đảng cộng sản dùng cái quyền của họ để mà đàn áp dân chúng. Chứ còn mà nói cho sướng thì ông nào lên cũng nói cho sướng miệng, nói để làm như là người ta vì nước vì dân, nhưng mà thật ra nói như thế rồi đánh một vài đứa để cho thấy không, tôi cũng gáy cả những người trong bộ chính trị mà tôi cũng đánh nữa, nhưng mà đánh một vài người thì đâu cũng gọi đó.
Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, ở trong nhà tù Trung Quốc hiện nay có một giáo sư, một người đã từng giảng dạy ở Hoa Kỳ cũng như giáo sư trước khi về nước, đó là ông Lưu Hiểu Ba, và sau này năm 2010 được tặng giải Nobel Hòa Bình. Thì ông là một trong những tác giả của Hiến chương 08 đưa ra 19 điểm đề nghị Trung Quốc cải cách để cứu nước, cứu dân và cứu đảng. Thì thưa giáo sư, những cái phương pháp của ông Lưu Hiểu Ba đòi dân chủ hóa đất nước để chống tham nhũng và cứu nước thì giáo sư nhận định ra sao? Giáo sư có nói trong phần trình bày dân chúng Trung Quốc cần có một cái cơ chế, thì xin giáo sư giải thích thêm.
Tôi đồng ý với ông Lưu Hiểu Ba, nhưng mà cái vấn đề là nếu mà đảng cộng sản và người dân Trung Quốc muốn tranh đấu giải quyết cái vấn đề tham nhũng thì tôi nghĩ rằng là phải ngay từ đây, từ từ, chứ thật ra là không có thể nào dân chủ hóa ngay được, nhưng mà phải từ từ dân chủ hóa. Và từ từ dân chủ hóa bằng cách cho thiết lập các cái xã hội dân sự trên nhiều bệnh viện và ở nhiều nơi để cho người dân có thể tranh đấu bảo vệ quyền lợi của họ từ địa phương cho đến trung ương. Chứ nếu mà không thì tôi nghĩ khó mà có thể có dân chủ được. Dân chủ là một cái quá trình lâu dài, nhất là ở bên Trung Quốc họ đã triệt tiêu cái xã hội dân sự rồi. Thì bây giờ nếu mà muốn có dân chủ thì phải có xã hội dân sự từ từ. Lấy như Internet là một cái thứ xã hội dân sự nhưng mà một thứ xã hội dân chủ ảo. Trong cái vấn đề này tôi ủng hộ và đồng ý với ông Lưu Hiểu Ba.
Câu hỏi cuối cùng thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, giáo sư cũng trình bày và có lẽ là giới quan sát độc lập đều nhìn thấy là cái tình hình tham nhũng ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc không khác gì nhau, thì đặc biệt là những người trong nước đã có thể rút ra một cái bài học cụ thể nào để mà trong sạch quá cái đất nước Việt Nam, thưa giáo sư?
Nếu mà so sánh Trung Quốc và Việt Nam thì tôi phải nói cái vấn đề của Việt Nam nó khó giải quyết hơn của Trung Quốc nữa. Tại sao? Tôi đã viết về vấn đề này rất là nhiều và đã viết từ năm sau giải phóng rồi. Tức là như thế này, khi mà gọi là giải phóng đất nước đó, thì đó là một cái chiến thắng bằng đường lối quân sự. Khi mà là chiến thắng bằng đường lối quân sự đó, thì cái bên thắng cuộc đó là cho mình hết tất cả cái quyền lợi, dùng cái đó để mà đẩy cái quyền lợi của mình lên. Cho nên cái sau khi thắng cuộc rồi là triệt tiêu hết tất cả cái xã hội dân sự. Mà cái vấn đề này là bên nào thắng cuộc bằng đường lối quân sự, bất cứ ở nước nào trên thế giới, kể cả nước Mỹ trong cái chiến tranh nội chiến của họ chỉ có 4 năm thôi, mà sau 4 năm đó là miền Bắc xuống nó thông tính, không biết cái bao nhiêu cái thứ ở miền Nam. Vì vậy cho nên Trung Quốc á, như nó đã thắng cuộc ở nền quân sự, nhưng mà từ năm 49 chúng ta mới gần đây và nhiều người còn dùng cái hào quang chiến thắng để mà bảo vệ cái quyền lợi của họ. Cho nên cái vấn đề đối Việt Nam là tôi nghĩ là càng khó hơn với Trung Quốc nữa. Cho nên Việt Nam á, nếu mà muốn giải quyết vấn đề thì phải nghĩa là thấy rằng là nếu mà tiếp tục dùng cái hào quang chiến thắng để mà bảo vệ quyền lợi cho một nhóm nhỏ đó, thì cái vấn đề sẽ đưa đất nước đến khủng hoảng. Mà chúng ta đã thấy trong 7-8 năm qua là đất nước càng ngày càng khủng hoảng. Mà lý do chính mà nó khác biệt với Trung Quốc là như thế này, là từ năm 2006 khi mà chúng ta mở cửa ra ngoài á, thì cái đảng Cộng sản và những người có quyền ở trong nước á, dựa vào cái đầu tư và cái sức mạnh của tư bản nước ngoài để mà phát triển cái quyền lợi riêng của họ. Thành ra họ có những cái giống lợi ích mà nó dính với tư bản nước ngoài còn lớn hơn bên Trung Quốc. Nó bên Trung Quốc lẽ nhiên họ cũng làm như đó, nhưng mà ở Việt Nam vì thế cho nên bây giờ nhiều người chả cần. Ví dụ như nông dân chẳng hạn, họ than oán này kia, cũng chả cần lấy đất của nông dân để mà thành lập các cái khu công nghiệp thế này thế kia để mà cho nước ngoài đầu tư. Thì thành ra cái đầu tư nước ngoài nó mới giúp cho cái lợi ích của cái nhóm này. Thành ra cái lợi ích bây giờ nó dính với nước ngoài nhiều hơn là dính với người trong nước. À, cái đó mà cũng lý do tại sao mà nó càng ngày nó càng tồi tệ đi. Thì tôi nghĩ rằng là người Việt Nam và tôi nghĩ là đảng Cộng sản Việt Nam nên nghĩ lại cái vấn đề này để làm sao không những bảo vệ đất nước mà cũng để cho cái đảng có thể tồn tại. À, cái diễn đàn dân sự tôi nghĩ là một cái bước đầu để đi đối thoại, để nhiều người có thể tranh cãi về các cái vấn đề khó khăn của đất nước mà để tìm những cái giải pháp. Nó là một diễn đàn và đúng là nó là một cái hình thức phôi phai của một cái xã hội dân sự. Nhưng mà tôi nghĩ rằng sau đó là phải đi có những cái tổ chức từ từ. Ví dụ như ngày xưa người ta có nông hội, người ta có hội phụ nữ thế này thế kia. Nhưng mà nông hội, hội phụ nữ rồi cái tổ chức lao động nó chỉ là những cánh tay nối dài của đảng thôi, vì nó không có một cái thực chất nữa. Thì bây giờ làm sao mà để cho người dân có thể có những cái tổ chức dân sự như thế mà bảo vệ quyền lợi của người dân nói riêng và của đất nước nói chung. Chứ nếu mà không thì cái đất nước này sẽ bị cái nhóm lợi ích nó xé nát ra rồi sẽ đi lên khủng hoảng.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Hoa Kỳ.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị với một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí văn hóa do Lê Phước đảm trách. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng hôm nay do Đa Phong Phôn đảm trách. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Trước khi chia tay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Medina do Yusundur.
Tanyo, tanyo, tanyo. Come on, you need to hear me now.